Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 49. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh mang đề tài Sử dụng gia đình chúng ta trở nên trung tâm truyền giáo. Phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 10 từ câu 1 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong thành Cesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cornei, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-pê, mời Simôn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simôn là thợ hụt gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-pê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, dán xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghĩ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simôn và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Simôn tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống đó mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây là người các ngươi đương tìm. Các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho họ trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giobbe cùng đi với. Bữa sau đến thành Caesare, còn nay với bà con và bạn thiết là người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì còn nay ra rước phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: "Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi." Phi-e-rơ đương nói chuyện với còn nay, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: "Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi việc chi mà các ngươi mời ta đến?" Còn nay trả lời rằng: "Đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi, mà phán rằng: Hỡi còn nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê mời Simon là Phi-e-rơ đến đây. Người đương ở tại thành Simon, thảo thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi."
Dịch phổ thông: "Ở thành Caesare có người tên Cọt Nay, làm sĩ quan của một trung đoàn Ý thuộc quân đội La Mã. Cọt Nay rất mộ đạo. Ông và mọi người trong nhà đều kính thờ Thượng Đế. Ông hãy giúp tiền cho người Do Thái nghèo và thường xuyên cầu nguyện với Thượng Đế. Buổi xế chiều nọ, khoảng 3 giờ, Cọt Nay thấy một dị tượng. Một thiên sứ đến với ông và gọi: Cọt Nay ơi! Cọt Nay nhìn chăm chăm thiên sứ, ông đâm ra sợ và thưa: Thưa ngài, ngài cần gì? Thiên sứ bảo: Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của ông. Ngài đã thấy ông giúp đỡ người nghèo và ngài nhớ tới ông. Bây giờ hãy sai vài người xuống thành Giô-ba trước một người tên Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ về đây. Ông ấy hiện ở trọ tại nhà một người cũng tên Simon, làm nghề thuộc gia gần biển." Sau khi thiên sứ nói chuyện với Cọt Nay đi rồi, thì ông gọi 2 người đầy tớ và 1 người lính hầu cận cũng rất mồ đạo. Cọt Nay giải thích mọi việc cho họ rồi sai họ xuống Giô-ba. Trưa hôm sau, khi họ gần đến thành Giô-ba, thì Phi-e-rơ đi lên mái nhà cầu nguyện. Ông đói bụng muốn ăn, nhưng trong khi người ta đang làm thức ăn thì ông thấy một dị tượng. Ông thấy trời mở ra và có vật gì giống như tấm khăn lớn hạ xuống đất nhưng treo 4 góc lên. Trong đó gồm đủ loại thú vật, loại bò sát và chim chóc. Rồi có tiếng bảo Phi-e-rơ: "Phi-e-rơ ơi, hãy ngồi dậy giết chúng và ăn thịt đi." Nhưng Phi-e-rơ thưa: "Không được đâu, thưa Chúa. Tôi chưa hề ăn vật gì không tinh sạch hoặc dơ dáy." Tiếng đó lại bảo ông lần nữa: "Thượng Đế đã làm cho sạch những thứ này rồi thì chớ gọi chúng là dơ bẩn." Câu ấy được lặp lại 3 lần, rồi tấm khăn liền được kéo trở về trời. Trong khi Phi-e-rơ đang suy nghĩ về ý nghĩa của dị tượng ấy, thì những người mà Cọt Nay sai đến đã tìm được nhà Simon và đang đứng trước cửa. Họ hỏi: "Ông Simon, Phi-e-rơ có ở đây không?" Simon vẫn mãi suy tư về dị tượng ấy thì Đức Thánh Linh bảo: "Kìa, có 3 người đang tìm ngươi. Hãy đứng dậy xuống gặp họ, đừng ngần ngại vì chính ta đã sai họ đến tìm ngươi." Phi-e-rơ liền đi xuống gặp mấy người ấy và bảo: "Tôi là người mà các ông đang tìm. Các ông đến đây có việc gì?" Họ đáp: "Có một thiên sứ thánh đã hiện ra cùng Cọt Nay. Ông là sĩ quan và một người đức hạnh, kính Chúa và được tiếng tốt với cả dân Do Thái. Thiên sứ bảo Cọt Nay mời ông xuống nhà ông ấy để nghe lời ông dạy." Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và nghỉ đêm ở đó. Hôm sau, Phi-e-rơ lên đường đi với họ, có mấy anh em tín hữu ở Giô-ba cùng đi chung. Khi họ đến Caesarea thì Cọt Nay đang chờ họ và đã tập hợp đông đủ thân bằng quyến thuộc tại nhà. Phi-e-rơ bước vào, Cọt Nay ra đón quỳ dưới chân Phi-e-rơ để bái lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ ông dậy, bảo rằng: "Xin hãy đứng dậy, tôi cũng chỉ là người mà thôi." Lúc đang nói chuyện với Cọt Nay, Phi-e-rơ bước vào trong nhà thì thấy có đông người đang họp mặt. Ông nói: "Các anh chị em biết là theo luật Do Thái thì người Do Thái không được phép giao tiếp hay viếng thăm người không phải là Do Thái. Nhưng Thượng Đế đã cho tôi thấy là tôi chớ nên gọi người nào là bất thánh hay không sạch. Vì thế mà tôi chẳng chút e ngại khi được mời đến đây. Bây giờ xin cho tôi biết lý do gì quý vị mời tôi đến." Cọt Nay thưa: "Cách đây 4 hôm, cũng vào giờ này, khoảng 3 giờ chiều khi tôi đang cầu nguyện trong nhà, bỗng nhiên có một người mặc áo quần sáng chói đứng trước mặt tôi. Người nói: Cọt Nay ơi, Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện của ông và đã thấy ông giúp người nghèo, nên ngài nhớ đến ông. Cho nên hãy sai người xuống Giô-ba mời Simon Phi-e-rơ đến đây. Ông ta đang ở tại nhà một người cũng tên Simon, làm thợ thuộc gia ở gần biển. Thế nên tôi liền mời ông đến, và ông đến đây là rất phải. Bây giờ, tất cả chúng tôi ở trước mặt Chúa để nghe lời Ngài bảo ông truyền cho chúng tôi. Chúng ta vừa đọc xong phần Kinh Thánh căn bản của bài học của chúng ta từ Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 câu 1 đến câu số 33 từ hai bản dịch khác nhau. Thường khi chúng ta đọc nhiều bản dịch khác nhau và đọc nhiều lần, đây là bước đầu tiên trong việc giảng giải Kinh Thánh. Đó là chúng ta trở thành rất quen thuộc với phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học. Và mục đích là để cho chúng ta quen thuộc với luồng tư tưởng của tác giả, cách tác giả trình bày, từ ngữ mà tác giả dùng để diễn đạt tư tưởng và cơ cấu tổ chức phương cách trình bày, cách nối kết những đơn vị tư tưởng của tác giả trong nội dung thượng hạ văn, giúp cho chúng ta có thể thẩm định được ý nghĩa và mục đích mà tác giả muốn cho đối tượng, tức là chúng ta, có thể thông hiểu. Tức là mục đích của sự giảng giải Kinh Thánh bắt đầu với sự thẩm định định ý của tác giả trong phần văn viết mà đã được trình bày. Đối với một phân đoạn Kinh Thánh dài như là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, thì nắm lấy được luồng tư tưởng của tác giả và cơ cấu tác giả trình bày là điều quan trọng, vì chúng ta dễ dàng lạc lối trong những chi tiết của câu chuyện mà chúng ta đang đọc thay vì hiểu được mục đích của câu chuyện mà tác giả muốn trình bày. Chúng ta cần theo dõi định ý của tác giả trong cả hai phần. Phần tổng quát là rường cột, cơ cấu tổ chức của sự trình bày, và thứ hai, chi tiết mà tác giả muốn trình bày. Và từ nơi đó chúng ta có thể thiết lập được nguyên tắc để có thể đem vào trong sự áp dụng cho hoàn cảnh của chính chúng ta. Cho nên từ những chi tiết mà tác giả Luca trình bày về câu chuyện mà sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây, chúng ta muốn quy tụ lại những đơn vị tư tưởng chính để có thể thấy được ý nghĩa chính, mục đích chính và nguyên tắc chính mà chúng ta cần áp dụng. Trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 từ câu 1 tới câu số 33, chúng ta quan sát trong sự lắng nghe thì thấy rằng luồng tư tưởng của tác giả Luca được chia ra các phần rất tự nhiên sau đây. Trong câu chuyện mà tác giả Luca thuật lại về dữ kiện sứ đồ Phi-e-rơ được sai đến nhà của Cọt-nây, thì tác giả Luca nối kết những đơn vị tư tưởng để trình bày một chủ đề hết sức là quan trọng. Từ câu 1 đến câu số 2, giới thiệu Cọt-nây và gia đình của ông là những người kính sợ Chúa và có ảnh hưởng trên cộng đồng người Do Thái. Từ câu 3 đến câu 8, thiên sứ truyền cho Cọt-nây phải đi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến. Từ câu 9 đến câu số 16, cái nhìn được chuyển hướng về sứ đồ Phi-e-rơ, nói về khải tượng của Phi-e-rơ về sự Chúa truyền bảo phải ăn những thức ăn mà trước đây được xem là ô uế. Từ câu 17 đến câu số 23, sứ đồ Phi-e-rơ đón tiếp những người đến từ Cọt-nây. Câu 24 đến câu số 29, Phi-e-rơ đến gặp Cọt-nây. Và câu 30 đến câu số 33, Cọt-nây đưa ra lý do cho sự gặp gỡ này. Cho nên những dữ kiện xảy ra trong câu chuyện hết sức là đơn giản. Thứ nhất là Cọt-nây và gia đình được giới thiệu là những người kính sợ Chúa, có ảnh hưởng trên cộng đồng dân Chúa. Và thiên sứ truyền cho Cọt-nây đi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến vì Chúa có một sứ điệp cho Cọt-nây. Trong khi đó Chúa chuẩn bị sứ đồ Phi-e-rơ để có thể thi hành sứ mệnh mà Chúa giao phó. Đó là phải chuẩn bị cho ông bằng lòng ăn những thức ăn mà trước đây ông cho là ô uế, như là phải chuẩn bị cho Phi-e-rơ bằng lòng đi đến nhà Cọt-nây gặp gỡ những người mà trước đây ông gọi là ô uế. Sau khi người nhà của Cọt-nây được sai phái đến nhà Phi-e-rơ, và sau khi Phi-e-rơ đã được Chúa chuẩn bị để gặp gỡ họ, thì họ cùng nhau đến nhà Cọt-nây, và tại nơi đó Cọt-nây chào mừng Phi-e-rơ và thuật lại lệnh truyền của thiên sứ như là lý do của cuộc gặp gỡ hôm nay. Cuộc gặp gỡ của sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây là một dữ kiện hết sức là quan trọng, vì đánh dấu một sự chuyển động của tin lành lần đầu tiên đến với dân ngoại. Đây không phải là lần đầu tiên một người dân ngoại tin Chúa hay là nghe đến tin lành của Chúa, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự chuyển động của công việc rao giảng tin lành, sứ điệp tin lành trong đại mạng lệnh của cứu Chúa Giê-xu bây giờ đến với dân ngoại. Chúng ta nhớ lại rằng, bắt đầu sách Công vụ các Sứ đồ trong đoạn 1, tác giả Luca đã đánh dấu phương cách và tiến trình mà Chúa muốn thi hành đại mạng lệnh Chúa giao phó cho hội thánh. Chúa nói với các sứ đồ, dặn họ rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. Và điều Cha đã hứa tức là sự giáng lâm của Đức Thánh Linh để thành lập hội thánh và làm việc qua hội thánh, sử dụng hội thánh như là công cụ thi hành đại mạng lệnh mà Chúa Giê-xu giao phó. Và chính Chúa Giê-xu thiết lập chương trình giảng tin lành trong câu mà chúng ta quen thuộc đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Và tác giả Luca ghi lại sách Công vụ các Sứ đồ để bày tỏ dữ kiện của chương trình giảng tin lành này và nguyên tắc giảng tin lành này theo mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ Jerusalem đến xứ Giu-đê đến xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất, và đặt nguyên tắc như thế nào để có thể thiết lập hội thánh. Nhân bộ số hội thánh cũng theo tiến trình từ Jerusalem đến xứ Giu-đê đến xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất, như là phương cách để thi hành đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu, đem tin lành đến khắp cả muôn dân để tạo thành môn đệ cho Chúa. Sách Công vụ các Sứ đồ được trình bày theo cơ cấu tổ chức này, theo dàn bài này, nghĩa là tiến trình của công việc giảng tin lành, từ Jerusalem đến xứ Jude, đến xứ Samari, cho đến cùng trái đất, cho đến khi đi vào trong thế giới của dân ngoại. Chúng ta thấy trong đoạn số 2, khi Đức Thánh Linh giáng lâm và hội thánh được sinh nở thành lập trong ngày lễ ngũ tuần, với bài giảng của Phi-e-rơ đem lại 3.000 người tin Chúa và đánh dấu thời điểm bắt đầu của hội thánh tại Jerusalem. Hội thánh tại Jerusalem tiếp tục tăng trưởng và lớn mạnh trong ơn của Chúa. Tác giả Luca viết lại rằng sau 3.000 người tin Chúa trong ngày lễ ngũ tuần thì sau đó thêm 5.000 người, rồi sau đó thêm vô số người là những người Đức Chúa Trời gọi để đem vào trong hội thánh. Song song với sự tăng tiến thì hội thánh cũng đi qua những cơn bắc bớ, đặc biệt là cơn bắc bớ dưới tay của Saul, sau này trở thành sứ đồ Phaolô. Đây là một dữ kiện quan trọng bởi vì nó đánh dấu sự lan rộng ra của hội thánh trong sứ mệnh rao giảng tin lành, bắt đầu đi ra khỏi vòng đai của Jerusalem đến vùng Jude và vùng Samari như ghi lại trong đoạn số 8. Câu 1 của công vụ đoạn số 8, Saul vốn ưng thuận về sự ê tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắc bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Qua sự bắc bớ dữ tợn của Saul, thì bước kế tiếp lan rộng của đạo tin lành được tiến hành theo như tiến trình mà Chúa đã thẩm định. Đoạn 8 câu số 4 nói tiếp, vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành, và đưa ra điển hình thí dụ của chấp sự Philip giảng đạo của Chúa trong xứ Samari. Và đến cuối đoạn số 9 thì tác giả Luca đánh dấu mức tiến của đạo tin lành Chúa đã đi từ Jerusalem đến Jude và đến xứ Samari. Trong đoạn 9 câu 31, ấy vậy hội thánh trong cả xứ Jude, xứ Galilee và xứ Samari được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp thì số của hội được thêm lên. Cho nên bước kế tiếp của sự lan rộng của đạo tin lành bây giờ hướng đến người ngoại là thế giới bên ngoài của vòng đai dân tộc Do Thái, là thế giới dẫn đến đầu cùng đất, như theo mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bắt đầu từ thành Jerusalem, đến xứ Jude, đến xứ Samari, và bây giờ bắt đầu tiến trình lan ra cho đến cùng trái đất. Vì thế công vụ đoạn số 10 hết sức là quan trọng, và câu chuyện mà chúng ta đang học về Cornei và sứ đồ Phi-e-rơ là một dữ kiện then chốt trong sự giảng đạo tin lành, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho hội thánh. Vì thế, Đức Thánh Linh ban cho một đoạn kinh thánh khá dài với khá nhiều chi tiết để chúng ta có thể đánh dấu được thời điểm của bước tiến lịch sử này. Nhưng trong những chi tiết mà Đức Thánh Linh ban cho, chúng ta cũng nhận thấy được những nguyên tắc và phương pháp giảng đạo tin lành. Vì như chúng ta đã nói, sách công vụ các sứ đồ không phải chỉ là một sách lịch sử, nhưng sách minh họa những nguyên tắc mà các sứ đồ sử dụng để thi hành đại mạng lệnh của Chúa ban cho hội thánh. Cho nên chúng ta chú ý vừa cả đến những dữ kiện lịch sử, và cũng đến những nguyên tắc sử dụng trong tiến trình phát triển hội thánh trong lịch sử. Và trong thời điểm quan trọng của bước tiến của đạo Chúa đến với người ngoại, thì chúng ta cũng thấy phương pháp mà còn nay sử dụng, đó là sử dụng gia đình của mình, tư gia của mình, cơ sở nhà cửa của mình, là một phương tiện cho sự chuyển động tin lành, là một trung tâm cho sự bành trướng đạo Chúa. Về phần cấu trúc của những dữ kiện đã xảy ra thì chúng ta có thể thẩm định được, thứ nhất liên hệ đến còn nay, Cột này và cả gia đình được giới thiệu trong ảnh hưởng tốt họ có trên cộng đồng của người chung quanh. Và thế nào thiên sứ khởi động sự giảng tin lành cho người ngoại bắt đầu với lời truyền đạt cho cột này đi thỉnh mời Phi-e-rơ đến với gia đình mình. Cho nên dưới chủ đề của sự chuyển động của tin lành đến với dân ngoại và với phương cách Chúa sử dụng để sự chuyển động này đi qua gia đình, đi qua tư gia nhà mình ở, thì chúng ta thấy phần đầu tiên đó là sự chuẩn bị cho người chủ nhà, từ câu 1 đến câu số 8, chuẩn bị cho người chủ nhà. Sau đó từ câu số 9 đến câu số 23 thì lăng kính của câu chuyện được chuyển hướng đến sứ đồ Phi-e-rơ, bắt đầu với khải tượng mà Chúa cho Phi-e-rơ thấy về sự ăn những thức ăn mà trước đây ông cho là ô uế. Sứ đồ Phi-e-rơ hiểu ngay đây không phải là vấn đề ăn uống, nhưng là vấn đề liên hệ với những người ngoại bang. Như ông đã giải thích cho Cornei sau khi gặp Cornei trong câu số 28, người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết rằng chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Sau khi khải tượng được trình bày cho sứ đồ Phi-e-rơ 3 lần, thì Đức Thánh Linh phán dạy một cách rất trực tiếp, đó là Phi-e-rơ phải tiếp rước những người mà Cornei sai đến nhà mình. Cho nên phần số 2 trong câu chuyện này, từ câu 9 đến câu số 23, thì về sự chuẩn bị người giảng, Thứ nhất chúng ta thấy có sự chuẩn bị cho người chủ nhà, thứ hai chúng ta thấy sự chuẩn bị cho người giảng. Và bây giờ đến phần số 3, đó là chuẩn bị người nghe, từ câu 24 đến câu số 33. Cornei mời rất nhiều thân bằng quyến thuộc, bạn bè đến trong nhà của mình, chờ đợi sứ đồ Phi-e-rơ đến để ban sứ điệp của tin lành. Từ câu 24 đến câu số 29, sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà Cornei và giải thích tại sao. Đó là Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài và giúp cho ông hiểu được qua hiện tượng đã được ban cho, để ông có thể bắt đầu đem tin lành đến cho dân ngoại. Và Cornei giải thích tại sao ông đã mời sứ đồ Phi-e-rơ đến trong nhà của mình, theo lệnh truyền của thiên sứ, để nhận lấy tin lành mà Đức Chúa Trời muốn ban cho dân ngoại. Cho nên chúng ta đang đứng trước một thời điểm hết sức là quan trọng trong sự thi hành đại mạng lệnh của Chúa, rao giảng sứ điệp tin lành. Bây giờ sứ điệp tin lành được rao giảng cho dân ngoại, thì chúng ta cũng thấy được phương tiện hết sức là quan trọng, đó là sự sử dụng gia đình của mình, tư gia nơi ở của mình trong sự rao giảng tin lành. Bởi vì chúng ta thấy được một nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại thường xuyên qua chi tiết trong câu chuyện, đó là chỗ đứng của cột này trong gia đình và trong cộng đồng, và nhà của cột này ở là nơi địa điểm được sử dụng để phát triển tin lành. Như vậy chúng ta nhắc lại dàn bài qua câu chuyện gặp gỡ giữa cột này và sứ đồ Phi-e-rơ. Chủ đề đó là sự chuyển động của tin lành đến với dân ngoại. Và ở dưới đó thì có một chủ đề phụ, đó là sự chuyển động của tin lành qua gia đình, qua tư gia, qua địa điểm mình ở, mình sống. Và thứ nhất, có sự chuẩn bị cho người chủ nhà. Ở đây nói về việc làm của cột này, sự kính sợ Chúa của cột này và của gia đình, và chỗ đứng của cả gia đình trong cộng đồng của người Do Thái. Tác giả Luca nói về khải tượng và sự hướng dẫn của thiên sứ đối với cột này, đó là phải đi tìm sứ đồ Phi-e-rơ, mời ông đến nhà của mình để ban phát sứ điệp mà Chúa đã sắm sẵn. Và trong chỗ được sai phái này, cột này đã vâng lời tức khắc. Ông là người chủ nhà đã được chuẩn bị. Kế đến là người giảng sứ điệp tin lành cũng phải được chuẩn bị. Cho nên phần số 2 trong dàn bài đó là chuẩn bị người giảng, chuẩn bị người rao giảng tin lành. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ phải được phá hủy sự nghiêng lệch hay là định kiến của mình dựa trên truyền thống của người Do Thái khinh chê người ngoại, coi họ là những người ô uế. Cho nên để sứ đồ Phi-e-rơ có thể thi hành đại mạng lệnh mà Chúa giao phó, ông phải được thay đổi. Và Chúa đã đem ông vào một tiến trình thay đổi bằng cách đem ông vào sự mặc khải của Chúa, sự hiểu biết về giá trị và chương trình của Chúa để cho ông thi hành. Và nhìn vào trong bình diện của con người, đây là một sự thi hành đòi hỏi nhiều can đảm từ nơi sứ đồ Phi-e-rơ, vì ông phải đi ngược lại nguyên cả một truyền thống của dân tộc, truyền thống đã được xác định trong cộng đồng cũng như trong hội thánh. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ là người kính sợ Chúa, và sau khi ông nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa thì ông can đảm làm theo, dầu có những khó khăn chắc chắn vẫn còn vương vấn trong tấm lòng của mình. Nhưng ông đã tiếp rước những người nhà của cọt này vào trong nhà của mình, cũng như bằng lòng chính mình đi đến nhà của cọt này, vì Phi-e-rơ là người sống dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời và thuận phục ý chỉ của Chúa được bày tỏ. Và vấn đề là vấn đề phải vào nhà cọt này, không thể giảng dạy đem lời của Chúa đến với một số người mà không có sự liên hệ nối kết với họ, hay là vẫn sống trong sự kỳ thị xa cách đối với họ. Sứ đồ Phi-e-rơ và sau đó là hội thánh phải đến với nhà của dân ngoại để có thể giảng tin lành cho dân ngoại. Cho nên sự chuẩn bị người rao giảng hết sức là cần thiết ở đây. Sau đó là phần số 3 từ câu 24 đến câu số 33, chuẩn bị người nghe. Chúng ta chỉ biết rằng thiên sứ đã sai bảo cọt này phải đi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà của mình để nghe sứ điệp từ nơi Chúa. Và cọt này hiểu vấn đề quan trọng và cơ hội hiếm có xảy ra cho gia đình của ông. Cho nên ông tận dụng cơ hội, tận dụng thì giờ, mời tất cả thân bằng quyến thuộc, những người bà con, bạn bè trong vòng ảnh hưởng của ông để đến nghe lời của Đức Chúa Trời từ sứ đồ Phi-e-rơ. Đây có lẽ là chỗ duy nhất họ có thể nghe sứ điệp phúc âm được rao giảng đối với những người không có cơ hội đến hội thánh tại Jerusalem, cũng không thể đến với hội thánh tại Jerusalem. Vì hoàn cảnh sống và vì sự phân biệt đang có, sự kỳ thị đang có giữa hai bên, ngay cả với cộng đồng hội thánh. Cho nên cột này chuẩn bị những người đến nhà của mình, tiếp rước họ, đem họ vào một tư thế có thể lắng nghe lời của sứ đồ Phi-e-rơ rao truyền sứ điệp phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên một lần nữa chúng ta nhấn mạnh rằng xuyên qua cả câu chuyện này, vấn đề gia đình, vấn đề tư gia, vấn đề chỗ ở được tác giả Luca khéo léo nhắc đến và bày tỏ trong những móc nối rõ ràng để chúng ta có thể thấy được, đó là tư gia của chúng ta, nhà ở của chúng ta là phương tiện được Chúa sử dụng cho công việc truyền bá phúc âm. Ngay trong câu số 2, khi tác giả Luca giới thiệu cột này thì giới thiệu luôn cả gia đình. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn luôn không thôi. Câu cùng cả nhà mình là một định ý của tác giả muốn cho chúng ta thấy được vai trò của gia đình và sự nối kết gia đình trong cộng đồng để dẫn họ đến với Chúa, tạo cơ hội để họ có thể gặp Chúa. Câu số 22, khi người nhà cột này đến gặp sứ đồ Phi-e-rơ thì giải thích lời của thiên sứ, nói rằng đội trưởng cột này là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Không phải chỉ nghe lời ông, không phải là tìm cơ hội để có thể lắng nghe sứ điệp từ nơi ông, nhưng mời ông về nhà. Vì nơi đây là cơ hội và phương tiện để bành trướng công việc của Chúa theo mẫu mực và chương trình của Ngài. Và câu 24 cho thấy cột này đã rất nhạy cảm về phương tiện mà Chúa giao phó, cho nên Luca viết:
Còn nay, với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Còn nay phải có một định ý hết sức là rõ ràng, sau khi sai phái người đi tìm sứ đồ Führer, thì phần của mình ở nhà cũng đi mời bạn bè, bà con, bạn thiết, mời họ đến nhà và giúp họ trong khi chờ đợi sứ đồ Führer đến và làm cho họ sẵn lòng để có thể nghe được sứ điệp mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Câu 27 nhấn mạnh lại chi tiết này. Führer đương nói chuyện với cọt nay bước vào, thấy có nhiều người đương nhóm lại. Và trong câu 33, tác giả Luca nhấn mạnh qua lời của cọt nay về cơ hội Chúa ban cho ngay tại trong gia đình của mình. Cọt nay thưa với sứ đồ Führer, tôi sai tìm ông mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài thêm sức tôi chẳng vững bền, sống vui người hồn nhiên. Dù yêu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yêu mềm. Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui.